Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 14 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Đức ông Alfred Suarez về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm hoán cải của một tín hữu người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Israel khẩn cầu Gia-vê Thiên Chúa vì là dân riêng của người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma. Thành Roma sẽ đón tiếp 7 triệu khách hành hương trong dịp Tam Nhật Thánh và lễ phong hiện thánh cho hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II ngày 27 tháng 4 tới đây. Theo báo Cộng Hòa, trích thuật nguồn tin từ chính quyền thành Roma, 85% các khách sạn và nhà trọ ở Roma đã được giữ chỗ. Cả những khu vực chung quanh Roma cũng được chiếu cố giữ chỗ trọ. Để giúp các tín hữu có thể tham dự thánh lễ phong thánh tại khu vực Fori Imperiali gần hí trường Colosseo, quảng trường Nhân Văn và quảng trường Đền thờ Đức Bà Cả sẽ bố trí các màn hình khổng lồ. Quảng trường Thánh Phêrô có thể tiếp nhận khoảng 100.000 người, và một con số tương tự tại quảng trường Pio 12 cũng như đường Hòa Giải gần đó. Theo chính quyền thành Roma, có khoảng 300.000 tín hữu đến từ Ba Lan, đông đảo các tín hữu từ tỉnh Bergamo, Bắc Italia, quê hương của Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Tại quảng trường Thánh Phêrô có 5.000 chỗ dành cho các tín hữu Ba Lan và 5.000 chỗ dành cho các tín hữu đến từ quê hương của Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Ban tổ chức dự kiến rằng một phần các tín hữu hành hương sẽ có mặt tại Roma nhân dịp lễ phục sinh. Nhiều thánh đường tại Roma sẽ mở cửa đến nửa đêm thứ Bảy 26 tháng 4 áp lễ phong thánh để các tín hữu tham dự các buổi cầu nguyện.
Warszawa. Trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Ba Lan đang nhóm đại hội mùa xuân tại thủ đô Warszawa. Cao điểm trong những ngày họp là việc bầu vị tân chủ tịch của Hội đồng Giám mục, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Joseph Michalik không thể được tái cử vì đã mãn hai nhiệm kỳ. Ngài bắt đầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cách đây 10 năm. Các giám mục Ba Lan đã bầu đức cha Stanislaw Gadecki, tổng giám mục giáo phận Poznan, làm tân chủ tịch hội đồng giám mục. Năm nay, ngài 65 tuổi, và từ 12 năm nay là chủ chăn của gần 1 triệu 490.000 tín hữu công giáo ở Poznan. Cho đến nay, ngài là phó chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan. Ngoài ra, các giám mục Ba Lan cũng thảo luận về lễ phong hiển thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây, cũng như về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại Cracovia, Ba Lan, từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2016. Các giám mục Ba Lan cũng trao đổi về việc áp dụng huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các vị trong cuộc hành hương hồi đầu tháng 2 vừa qua tại Roma. Viếng mộ hai thánh tông đồ, gặp Đức Thánh Cha và thảo luận với các cơ quan trung ương tòa thánh. Sau cùng, các vị cứu xét việc sử dụng các phương tiện truyền thông mới mẻ trong việc loan báo tin mừng và trong tương quan với các tín hữu cũng như với xã hội. Hội đồng Giám mục Ba Lan có 144 giám mục thành viên, đứng thứ hai tại Âu Châu sau Italia. Quốc gia này có 33 triệu 400.000 tín hữu công giáo trên tổng số 38 triệu rưỡi dân cư.
Crimea. Đức Tổng Giám mục Clement thuộc Giáo hội Chính thống Ukraine với Tòa Thượng phụ ở Kiev cho biết dân Ukraine tại bán đảo Crimea bị đe dọa ồ ạt. tuyên bố hôm 11 tháng 3 vừa qua với hãng tin Ukrinform, Đức Tổng giám mục Clement cho biết guồng máy tuyên truyền của Nga cho rằng dân Ukraine là phát xít và phải bị tiêu diệt. Vì thế, người dân Ukraine tại bán đảo Crimea đang phải sống trong lo sợ. Đức Tổng giám mục phê bình Âu Châu chỉ có thái độ đứng nhìn diễn biến nguy hiểm ở Ukraine như đã xảy ra trong nạn đói kinh khủng tại nước này hồi năm 1933, và những vụ quân Đức chiếm đóng Ukraine sát hại người Do Thái hồi năm 1941. Trong một tuyên ngôn chung, tất cả các giám mục chính thống thuộc Tòa Thượng phủ ở Kiev đã lên án cuộc chiếm đóng của quân đội Nga tại bán đảo Crimea và cuộc nổi loạn của những thành phần ly khai võ trang ở bán đảo này. Theo các giám mục, những lời tuyên truyền cho rằng những người dân nói tiếng Nga ở Crimea bị những thành phần cực đoan và phát xít đe dọa thực là một điều dối trá để biện minh cho sự can thiệp của quân Nga. Tân chính phủ tại miền Crimea tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật 16 tháng 3 tới đây để tách bán đảo này ra khỏi Ukraine và nhập vào lãnh thổ Nga. Chính phủ Ukraine cũng như Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ coi hành động này là vi phạm hiến pháp Ukraine và cảnh báo Moscow về sự sáp nhập này.
Cũng liên quan đến Ukraine, Đức cha Petru Krit, chủ trang của 140.000 tín hữu Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương tại Đức và Bắc Âu, bày tỏ lo âu về tình hình tại quê hương. Đức cha cũng là thành viên của Hội đồng Giám mục Đức. Tuyên bố hôm 12 tháng 3 vừa qua tại Münster bên lề đại hội của Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Krit e ngại sẽ có chiến tranh tại bán đảo Crimea. Ngài bày tỏ vui mừng vì cho đến nay không có ai bị thiệt mạng. Tổng thống Nga Putin là người không thể lường trước được và không thể bị thua. Đức cha Krit cho rằng đối với Tổng thống Putin, điều quan trọng là tái lập sự liên kết các vùng Cộng hòa cựu Liên Xô. Cả ba nước vùng Baltic cũng bị lâm nguy với vùng biển Đông của họ. Điều đáng tiếc là Ukraine không được cơ may tự phát triển. Điều quan trọng là tái thiết quốc gia này để bài trừ nạn tham ô và chế độ đầu sỏ. Cựu Tổng thống Yanukovych chẳng hề quan tâm tới tình trạng vật chất của dân chúng.
Münster, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi làm sao để loan báo sứ điệp Kitô một cách hấp dẫn. Lên tiếng trong thánh lễ sáng thứ Tư ngày 12 tháng 3 vừa qua, tại đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức ở thành phố Münster, Đức Tổng giám mục Marx nói, cần phải làm sao để giáo hội không bị coi là người tiên báo tai ương, vì giáo hội có một sứ điệp vui mừng. Giáo hội phải chứng tỏ một cách hữu hình rằng sự tốt lành của Thiên Chúa vượt lên trên mọi sự và cao cả hơn giáo hội. Giáo hội không được chỉ quan tâm tới mình và không được rơi vào thái độ tầm thường. Đức Hồng Y Marx là một trong 8 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều Roma. Ngài kêu gọi các giám mục Đức cùng với dân Chúa tiến sâu vào trung tâm của Đức tin, và điều này không có nghĩa là thích ứng với tinh thần thời đại.
Madrid, Đức cha Ricardo Blasquez, giám mục giáo phận Bilbao, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha với nhiệm kỳ 3 năm, kế nhiệm Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid. Đức cha Blasquez đã được bầu lên hôm 12 tháng 3 vừa qua trong đại hội của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ở Madrid với sự tham dự của 79 giám mục. Ngài đã được 60 phiếu. Đức cha năm nay 72 tuổi và từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha lần đầu tiên từ năm 2005 đến 2008. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm đại hội mùa xuân từ ngày 11 đến 14 tháng 3 hôm nay.
St. Paul, công tố viện tại huyện Ramsey, bang Minnesota, Hoa Kỳ, đã quyết định không truy tố Đức Tổng giám mục John Nienstedt của giáo phận St. Paul và Minneapolis và ngài trở lại làm việc mục vụ công khai. Ngày 16 tháng 12 năm ngoái, một người trẻ vị thành niên tố cáo với cảnh sát là Đức Tổng giám mục Nienstedt đã sờ mông của cậu ta trong lúc đứng chụp hình với một nhóm người trẻ chịu phép thêm sức hồi năm 2009 trước đó. Trước lời tố cáo này, Đức Tổng giám mục Nienstedt đã tự nguyện ngưng làm việc mục vụ công khai và ủy thác cho Đức giám mục phụ tá cai quản giáo phận trong thời gian cảnh sát điều tra về lời tố cáo. Ngài cũng mạnh mẽ xác quyết rằng những lời tố cáo ấy tuyệt đối và hoàn toàn là không đúng sự thật. Sau cuộc điều tra tường tận của cảnh sát trong 3 tháng qua, chiều ngày 11 tháng 3, Viện Công tố của huyện Ramsey loan báo từ chối không buộc tội Đức Tổng giám mục. Viện này cũng cho biết nội vụ đã được phó ủy viên công tố với nhiều năm kinh nghiệm về việc truy tố những vụ lạm dụng tính dục trẻ em duyệt lại và xác nhận không có lý do gì để buộc tội Đức Tổng giám mục. Trong thông cáo sau khi có quyết định của công tố viện, Đức Tổng giám mục Nienstedt cảm ơn cảnh sát đã điều tra tường tận cũng như công tố viện đã hoạt động chuyên nghiệp trong vấn đề này, và ngài cho biết sẽ sớm trở lại với việc mục vụ công khai trong mùa chay này. Ngài cho biết sẽ tiếp tục dấn thân kiến tạo môi trường an ninh cho mọi trẻ em và người trẻ, tiếp tục cầu nguyện cho mọi nạn nhân, gia đình và cộng đoàn của họ đã bị thương tổn vì nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Một lần nữa, Đức Tổng giám mục xin lỗi tất cả những người bị thương tổn vì tệ nạn đó.
Lisboa, Đức Hồng y José da Cruz Policarpo, nguyên thượng phụ thành Lisboa, Bồ Đào Nha, đã qua đời hôm 12 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 78 tuổi. Ngài nguyên là viện trưởng Đại học Công giáo Bồ Đào Nha trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá ở Lisboa năm 1978. 19 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó và năm sau, 1998, trở thành thượng phụ của giáo phận này. Lễ an táng Đức Hồng y sẽ được cử hành hôm nay, 14 tháng 3. Cùng ngày hôm nay, Đức Hồng y Dionigi Testamansi, nguyên tổng giám mục giáo phận Milano, sẽ tròn 80 tuổi, và số Hồng y cử tri dưới 80 tuổi xuống còn 119 vị. Trong 9 năm trời từ 2002 đến 2011, Đức Hồng y Testamansi cai quản giáo phận Milano là giáo phận lớn nhất tại Italia và Âu Châu, với hơn 4.500.000 tín hữu công giáo. Trước đó, ngài làm tổng giám mục giáo phận Genova và phó chủ tịch hội đồng giám mục Italia. Đức Hồng y đã giảng dạy thần học luân lý trong 20 năm trời, tác giả của nhiều sách báo về các vấn đề thời sự. Năm 1989, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Ancona, rồi làm tổng thư ký hội đồng giám mục Italia, trước khi làm tổng giám mục Genova. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, khi bổ nhiệm thêm 19 tân hồng y, trong đó có 16 hồng y cử tri, Đức Thánh Cha Francisco tạm thời để con số hồng y cử tri dưới 80 tuổi lên tới 122 vị trên tổng số 217 vị trong hồng y đoàn. Nhưng hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng y Juan Bautista Phạm Minh Bẩn, và nay với sự qua đi của Đức Hồng y Policarpo và Đức Hồng y Testamansi tròn 80 tuổi, con số hồng y trở lại tình trạng bình thường.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe chứng từ của Đức ông Alfred Suarez về Đức Tân Giáo hoàng Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Năm hôm qua, 13 tháng 3, là kỷ niệm đúng một năm Đức Hồng y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Argentina, được bầu làm giáo hoàng. Một năm đã trôi qua với bao nhiêu đổi mới tại Tòa Thánh và trong giáo hội. Rất nhiều chứng từ và các bài bình luận, phóng sự, phỏng vấn các nhân vật đã được truyền đi nhân biến cố này. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị chứng từ của một cộng tác viên thân cận của Đức Giáo Hoàng Francisco về lối sống và hoạt động của Ngài. Đức ông Alfred, người Manta, năm nay 56 tuổi, thụ phong linh mục cách đây 30 năm, đậu tiến sĩ thần học tu đức tại phân khoa thần học Theresianum. Từ năm 1995, cha phục vụ tại Phủ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, rồi tại phủ giáo hoàng từ năm 2000 dưới triều đại của Đức Gioan Phaolô II. 7 năm sau đó, Đức ông được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 chọn làm bí thư thứ hai của ngài, rồi Đức Giáo hoàng Francisco chọn ngài làm bí thư. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, Đức ông được bổ nhiệm làm tổng thư ký văn phòng kinh tế của Tòa Thánh, trợ giúp Đức Hồng y chủ tịch George Pell, người Úc, trong việc điều hành và giám sát toàn bộ các hoạt động kinh tế và tài chánh của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Chứng từ sau đây được Đức ông Alfred Suarez trình bày trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Alessandro Ghisotti của Đài Vatican. Ký giả đã xin Đức ông nhìn lại một năm qua sống cạnh Đức Giáo hoàng Francisco. Ngài đáp:
Anh làm cho tôi cảm nghiệm lại bao nhiêu xúc động và rất nhiều kỷ niệm sâu đậm. Đó là những lúc đặc biệt, chắc chắn là sẽ còn lại trong lịch sử. Một vị giáo hoàng từ nhiệm. Từ ngày 28 tháng 2, ngày cuối cùng trong triều đại của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, khi chúng tôi giả từ vĩnh viễn dinh tông tòa, cho đến ngày 15 tháng 3 năm ngoái, nghĩa là cho đến hai ngày sau khi giáo hội có Đức Giáo hoàng mới, tôi ở với Đức Nguyên Giáo hoàng ở Castel Gandolfo để tháp tùng ngài và cũng để làm thư ký cho ngài. Lúc phải giả từ Đức Giáo hoàng Biển Đức, đối với tôi thật là một lúc rất đau buồn, vì tôi đã được may mắn sống cạnh ngài 5 năm rưỡi và nay lại rời bỏ ngài trong lúc khó khăn như thế này. Các biến cố xảy ra dồn dập, tôi không biết rằng hôm đó tôi sẽ phải làm hành lý và rời bỏ Castel Gandolfo, rời Đức Giáo hoàng Biển Đức. Lúc đó từ Vatican họ gọi tôi về gấp làm vali và đến nhà trọ Thánh Marta để gặp Đức Giáo hoàng Francisco, vì thậm chí Đức Giáo hoàng phải tự mở các thư để đọc vì không có thư ký nào giúp người. Sáng hôm đó tôi đã vào nhà nguyện ở Castel Gandolfo nhiều lần để cầu nguyện vì tôi cảm thấy hơi hoang mang. Nhưng rồi tôi đạt tới sự chắc chắn. Tôi có cảm tưởng rõ ràng mình được Chúa hướng dẫn và ý thức rằng có một điều đặc biệt đang xảy ra, kể cả đối với đời tôi. Rồi tôi vào trong văn phòng của Đức Giáo hoàng Biển Đức, tôi khóc, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi tìm cách thưa với ngài rằng tôi rất buồn và thật là khó rời bỏ ngài. Tôi cảm ơn ngài vì tình phụ tử nhân từ của ngài. Tôi cũng nói rằng tất cả những kinh nghiệm trong dinh tông tòa đã giúp tôi nhìn rõ hơn những sự trên cao. Rồi tôi quỳ xuống để hôn nhẫn của ngài, không còn là chiếc nhẫn ngư phủ của giáo hoàng nữa. Và ngài nhìn tôi với cái nhìn của người cha dịu dàng. Ngài đứng lên và chúc lành cho tôi.
Về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức ông Alfred Suarez kể lại như sau. Đức Tân Giáo Hoàng gọi tôi vào văn phòng và tiếp đón tôi một cách nồng nhiệt như chúng ta quen thấy ngày nay, và tôi phải nói là ngài cũng đùa với tôi. Lúc ấy, tay ngài cầm một lá thư và với giọng nghiêm nghị, ngài nói với tôi, à nhưng ở đây chúng ta có vấn đề này, có người đã nói với tôi không tốt lắm về cha. Tôi kinh ngạc, không nói nên lời, nhưng rồi tôi hiểu rằng ngài nói về lá thư mà Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã gửi trước đó cho ngài để thông báo việc để cho tôi được tự do và để ngài có thể gọi tôi phục vụ cạnh Đức Tân Giáo hoàng. Trong thư đó, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã nhân từ liệt kê một số ưu điểm của tôi. Rồi Đức Giáo hoàng Francisco mời tôi ngồi trên ghế dài và ngài ngồi ghế cạnh tôi. Với tất cả tình huynh đệ, ngài xin tôi giúp ngài trong công tác nặng nề. Sau cùng, ngài cũng muốn biết xem quan hệ của tôi với các bề trên như thế nào và với các vị có trách nhiệm khác. Tôi trả lời ngài là tôi có một quan hệ tốt với mọi người, ít là về phía tôi. Về ấn tượng mạnh nhất mà Đức ông Suarez cảm nghiệm khi sống mỗi ngày cạnh Đức Giáo hoàng Francisco, ngài nói, điều gây ấn tượng mạnh cho tôi là sự quyết tâm của Đức Giáo hoàng Francisco, một xác tín mạnh mà tôi chắc chắn đã đến từ trên cao, vì ngài là một người có đời sống nội tâm sâu xa, tìm kiếm sự soi sáng của Chúa trong kinh nguyện. Ví dụ, cuộc viếng thăm của ngài tại đảo Lampedusa hồi tháng 7 năm ngoái, ngài đã quyết định sau vài lần vào nhà nguyện và ngài liên tục có ý tưởng này. Đó là đích thân đến gặp những người bị đắm tàu và khóc thương những người đã chết. và khi ý tưởng ấy xảy đến với Ngài nhiều lần trong tâm trí, thì Ngài chắc chắn đó là điều Chúa muốn như vậy. Ngài đã thực hiện cuộc viếng thăm ấy, dù không có nhiều thời giờ để chuẩn bị. Ngài cũng dùng phương pháp ấy khi chọn lựa những người cộng tác gần gũi với Ngài.
Được hỏi ấn tượng của Đức Giáo Hoàng Francisco như một vị mục tử, chiều kích hoạt động công khai của Ngài và cách thức Ngài thi hành sứ vụ Phêrô, Đức ông Suarez đáp: Cũng có người đặt câu hỏi tương tự cho tôi, và tôi trả lời rằng tự nhiên tôi nghĩ đến hình ảnh vị thừa sai, hình ảnh truyền thống về vị thừa sai ra đi nơi các thổ dân để giúp họ biết về tin mừng về Chúa Giêsu Kitô. Đó cũng là điều tôi thấy nơi Đức Phanxicô, một vị thừa sai đang mời gọi đám đông dân chúng đến với mình. Đám đông nhiều khi cảm thấy bị lạc hướng, Ngài gọi họ với mục đích đưa họ trở lại với trọng tâm của tin mừng. Và có thể nói Đức Giáo Hoàng Phanxicô trở thành cha sở của thế giới và đang khuyến khích những người cảm thấy lìa xa giáo hội hãy trở về với xác tín, là họ sẽ tìm được chỗ đứng của mình trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng Phanxicô coi thái độ giáo sĩ trị và thứ luân lý vụ luật là những chướng ngại lớn ngăn cản mọi người cảm thấy được giáo hội yêu mến và tháp tùng. Trái lại, các cha sở và linh mục nói với chúng tôi rằng, hầu như hằng ngày có những người trở về với bí tích giải tội và thực hành đức tin vì sự khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhất là khi Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt trong việc tha thứ cho chúng ta. Và như chúng ta thấy, Đức Giáo Hoàng Francisco đặc biệt chú ý đến các bệnh nhân vì Ngài thấy nơi họ thân mình Chúa Giêsu chịu đau khổ, và Ngài quên hẳn những đau đớn thể xác của mình. Ví dụ trong những tháng đầu tiên khi làm giáo hoàng, Ngài cảm thấy nhiều đau đớn khi tái xuất hiện vì bị thần kinh tọa. Các bác sĩ khuyên Ngài tránh cúi mình xuống, nhưng khi Ngài đứng trước các bệnh nhân ngồi trên xe lăn hoặc các trẻ em bệnh tật trên xe đẩy, Ngài cúi xuống trên họ để họ cảm thấy sự gần gũi của Ngài. Chúng ta thấy điều đó, chẳng hạn trong thánh lễ Ngài cử hành tại nhà tù thiếu niên Casal del Marmo ở Roma, chiều ngày thứ năm tuần thánh trong lúc rửa chân. Chắc chắn là Ngài cảm thấy đau khi lần lượt quỳ gối trước 12 người trẻ tù nhân và hôn chân họ.
Ký giả Alessandro Ghisotti của Đài Vatican nhận xét rằng, khi nhìn Đức Giáo Hoàng Francisco trong các cuộc gặp gỡ, các buổi tiếp kiến, dường như Ngài không biết mệt mỏi. Vậy cuộc sống thường nhật của Ngài với công việc ở nhà trọ Thánh Marta như thế nào? Đức ông Suarez cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco không để mất một phút nào, Ngài làm việc không biết mệt mỏi. Và khi Ngài cảm thấy cần nghỉ một chút thì Ngài chỉ nhắm mắt và không làm gì cả. Ngài ngồi và đọc kinh Mân Côi. Tôi nghĩ mỗi ngày Ngài đọc ít nhất là 3 chuỗi kinh Mân Côi. Ngài nói với tôi, cầu nguyện thế này giúp tôi thư thái. Rồi Ngài làm việc trở lại. Ngài tiếp người này đến người kia. Các nhân viên coi cửa ở nhà trọ Thánh Marta là chứng nhân về điều đó. Ngài chăm chú lắng nghe và có khả năng đặc biệt tiếp nhận và nhớ những gì Ngài đã nghe và nói. Ngài suy gẫm sáng sớm, chuẩn bị bài giảng thánh lễ ở nhà trọ Thánh Marta, rồi Ngài viết thư điện thoại chào thăm nhân viên Ngài gặp và hỏi thăm về gia đình họ. Về tương quan giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Biển Đức 16, Đức ông Suarez nhắc lại rằng, trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho báo Người Đưa Tin Chiều, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiết lộ rằng Ngài tham khảo ý kiến và hỏi về quan điểm của vị tiền nhiệm về một số vấn đề, và Đức Giáo Hoàng nói, thật là một mất mát lớn nếu không kín múc nơi nguồn mạch khôn ngoan và kinh nghiệm sâu rộng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Thực vậy, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi điện thoại ngay cho vị tiền nhiệm. Ngài nói, có Đức Biển Đức 16 ở Vatican, cũng như có một ông nội, ông ngoại ở trong nhà, có sự khôn ngoan trong nhà của mình. Quả thực, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thấy ngay được sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 như một hồng ân khôn lường, giống như vị giám mục vừa mới thụ phong tìm được một sự nâng đỡ khôn ngoan nơi vị nguyên giám mục. Ví dụ thật là một điều ý nghĩa khi Đức Giáo Hoàng Francisco muốn quỳ cạnh Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong nhà nguyện ở Castel Gandolfo, không phải trên một bàn quỳ riêng, nhưng là cạnh vị tiền nhiệm của Ngài. và rồi Ngài muốn có sự hiện diện của Đức Biển Đức 16 trong buổi lễ khánh thành tượng thánh tổng lãnh thiên thần Michael trong vườn Vatican, cũng như đã thuyết phục được vị tiền nhiệm tham dự lễ tống phong của các tân hồng y. Đó là một sự hiện diện làm cho triều đại của Đức Francisco thêm phong phú.
Vừa rồi là chứng từ của Đức ông Alfred Suarez về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại kinh nghiệm hoán cải của một tín hữu người Ý.
Sau đây là kinh nghiệm hoán cải của Claudio Dellomo, một tín hữu người Ý sinh sống ở Latina, cách Roma chừng 50 cây số. Ông viết: "Tôi tên là Claudio, năm nay 32 tuổi, có người vợ xinh đẹp là Paula và hai con, một gái tên Miriam 6 tuổi, một trai tên Mirko 5 tuổi. Hai cô cậu này chỉ yên tĩnh khi nằm ngủ mà thôi, còn không thì cả ngày quậy không ngừng nghỉ một giây, một phút nào cả. Tôi sinh trưởng trong một gia đình nền nếp Công giáo, ngay từ khi còn nhỏ xíu, bố mẹ tôi đã dạy cho biết là chỉ có Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến chỗ cứu độ mà thôi. Chỉ khi nào biết khiêm hạ, nhìn nhận mình là người tội lỗi, tin tưởng cậy trông vào Chúa nhân lành đã chết cho tội lỗi nhân loại, thì con người mới đạt đến sự cứu rỗi được. Năm 12 tuổi, tôi đã được nếm hưởng niềm vui khi được rước Chúa vào trong mình. Tôi còn nhớ rõ như in trong trí niềm vui vô biên ấy, tràn ngập trong đầu óc và con tim tôi. Tôi có cảm tưởng như đang nằm gọn trong bàn tay yêu thương chở che của Chúa, và không có gì cướp tôi ra khỏi bàn tay ấy được. Thế nhưng, vào tuổi dậy thì, tôi đã rời khỏi bàn tay che chở của Chúa, để chạy theo ảo vọng thế trần bóng nhoáng bề ngoài. Không lưu luyến gì cả, tôi đã xin Chúa mở vòng tay ôm ấp để tôi ra đi bay nhảy với đời. Quả thật, tự do là món quà lớn nhất và đẹp nhất mà Chúa đã ban cho loài người. Chúa đã mở vòng tay cho tôi tự do ra đi. Từ giây phút ấy, tôi tự do nếm hưởng mọi thú vui trần thế. Nhưng cũng từ lúc ấy, tôi nhận ra rằng những hào nhoáng, ăn chơi, hưởng thụ ấy càng ngày càng đẩy tôi xuống dốc. Mọi sự đều dễ đến và dễ đi, còn lại trong tôi là trống vắng và bất an. Rồi tiếp đến là những thất bại và khó khăn khiến tôi đi vào con đường sa đọa. Tôi bắt đầu hút cần sa, uống rượu, dùng thuốc lắc. Rồi để kiếm tiền, tôi bán cả các loại ma túy nhẹ nữa. Thế nhưng trống vắng vẫn hoàn trống vắng. Tâm tư tôi chao đảo. Ở một góc tận đáy con tim, tôi vẫn biết rằng, chỉ cần quay trở lại, thành khẩn xưng thú và hối lỗi trước mặt Chúa, là tôi sẽ được tha thứ và tìm lại niềm an bình xưa cũ ngay. Nhưng bản tính kiêu hãnh không cho tôi trở lại xin Chúa thứ tha. Môi miệng ngày xưa tôi dùng để ca ngợi tôn vinh Chúa, thì giờ đây tôi lại nói lên những lời phạm thượng chê bai người. Tôi tự nhủ thầm, cứ ăn chơi đã. Về già, hãy hối lỗi cũng còn kịp mà. Càng ngày, tôi càng lún sâu vào con đường ăn chơi sa đọa. Đến một ngày kia, tôi phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Một đêm nọ, được nghỉ phép, tôi và một người bạn quyết định lái xe ra biển chơi. Lúc ấy là 2 giờ đêm. Không biết chuyện gì xảy ra. Chiếc xe chở chúng tôi chạy như bay trên một chiếc cầu cao, bỗng không điều khiển được nữa, loạn choạng một hồi, rồi tông qua hàng rào cản, rơi xuống vực sâu khoảng 40 mét ở bên dưới. Khoảnh khắc cái chết gần kề, gang tấc ấy, ý tưởng thoáng hiện trong đầu óc tôi thật rõ rệt. Thôi rồi, tôi sẽ đi thẳng xuống địa ngục mà thôi. Đã từng biết được ánh sáng thiên linh. Tôi lại đã chối bỏ Thiên Chúa, thì còn đâu là cứu độ cho đời tôi nữa. Nhưng, cũng cùng trong lúc đó, trong đầu óc tôi lại hiện lên ý tưởng Thiên Chúa là tình yêu, Chúa là tình yêu. Những gì xảy ra sau đó là cả một phép lạ. Chiếc xe chở tôi và người bạn rơi đúng trên hàng dây điện cao thế, cháy rúm ró rơi xuống đất. Nhưng một giây khắc trước đó, tôi và người bạn lại như được lôi ra khỏi xe, nhẹ nhàng đặt trên tàng cây rồi tuột xuống mặt đất. Chúng tôi thoát khỏi cái chết cầm chắc trong tay, không chết vì rơi từ trên cao 40 mét xuống thì cũng chết vì dòng điện cao thế đốt cháy chiếc xe. Chúa đã giơ bàn tay chở che ân cần mà tôi đã một lần chối bỏ, để cứu lấy tôi và đã làm phép lạ, biến con tim chai đá của tôi thành con tim bằng thịt, biết đón nhận lấy tình yêu của người. Claudio Dellomo kể tiếp, từ ngày ấy đến nay, đã 13 năm trôi qua, thế mà tôi vẫn cảm động đến rơi nước mắt khi nhớ lại kinh nghiệm này, kinh nghiệm được sống tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã từng chối bỏ Thiên Chúa, ruồng rẫy tình yêu của người. Thế mà khi tôi cần đến, Chúa vẫn gương đôi tay che chở, bảo bọc tôi, tha thứ cho mọi tội lỗi của tôi và cứu chuộc tôi. Ngay ngày hôm sau đó, tôi trở lại quỳ trước mặt Chúa, cúi đầu hối lỗi và tôi đã khóc như một đứa trẻ nít, cầu xin người tha thứ. Và an bình đã trở lại trong trọn con người tôi. Ngày hôm nay, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ hay với bất cứ ai đọc được những hàng chữ này một điều. Đó là đừng bao giờ nản chí, nản lòng. Chúa thứ tha mọi tội lỗi. Nếu bạn biết nhìn nhận, xưng thú mọi lỗi phạm, nhận biết Thiên Chúa là đấng cứu độ, thì người sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Không phải là vì công nghiệp của bạn đâu, nhưng là vì Thiên Chúa là tình yêu.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Israel khẩn cầu Gia-vê Thiên Chúa vì là dân riêng của người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tầm nguyên nguồn gốc của lời cầu nguyện. Nó phát xuất từ tương quan của con người là thụ tạo với Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Bản chất và ơn gọi của con người là duy trì nguyên tuyền hình ảnh đó và sống tương quan thân tình với Thiên Chúa, đối thoại với người. Chiều chiều khi gió hưu hưu thổi, Thiên Chúa đến vườn Ê-đen đi dạo và nói chuyện với con người. Đây là định nghĩa tuyệt diệu đầu tiên của lời cầu nguyện. Cầu nguyện là đối thoại, nói chuyện thân tình với Thiên Chúa. Nhưng lời cầu nguyện còn phát xuất từ sự kiện Thiên Chúa chọn dân Do Thái làm dân riêng của người. Thánh Kinh là cuốn sách kể lại cuộc lựa chọn đó và các hệ lụy của nó trong cuộc sống của dân Do Thái. Ơn gọi của tổ phụ Abraham cho thấy Thiên Chúa chuẩn bị cho người một dân riêng. Để trở thành tổ phụ dân riêng Thiên Chúa chọn, Abraham phải ra khỏi khung cảnh mà ông đã sống cho tới khi đó, như kể trong chương 12 sách Sáng Thế. Gia-vê phán với ông Abraham, hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi đến đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ra khỏi môi trường xã hội đa thần, ra khỏi vùng đất phì nhiêu và cuộc sống định cư bảo đảm, để bắt đầu cuộc sống bán du mục, phiêu lưu vô định, nhưng dưới sự hướng dẫn và chở che của Thiên Chúa duy nhất. Sự dứt khoát từ bỏ đó là cả một hy sinh cao độ, và Thiên Chúa đổi tên ông thành Abraham. Tuy nhiên, những gì ông Abraham phải bỏ bề ngoài chỉ là biểu tượng cho sự từ bỏ bên trong, từ bỏ chính con người mình, từ bỏ tâm thức con người trần gian của mình, để bước vào trong cái luận lý của Thiên Chúa, nhìn mọi sự với đôi mắt của Thiên Chúa và suy tư lý luận như người. Điều Thiên Chúa muốn ông Abraham từ bỏ là chính cái tôi và tâm thức loài người của ông hầu hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và chương trình của người. Nhưng Thiên Chúa củng cố và thanh tẩy đức tin của tổ phụ Abraham. Ngài hứa ban cho ông có con và dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Nhưng Abraham và bà Sarah vợ ông đợi mãi, cho đến khi tuổi già vẫn không thấy có con. Tới khi có được Isaac, Thiên Chúa lại thanh luyện đức tin của Abraham bằng cách xin ông sát tế Isaac cho người. Trong tất cả các thử thách và thanh luyện cam go đó, ông luôn sẵn sàng thưa vâng với Thiên Chúa. Nhưng ở đây nữa, Thiên Chúa không muốn cái chết của Isaac, mà muốn rằng cái tôi, con người và tâm thức của Abraham phải hoàn toàn chết đi để Ngài có thể nhào nặn ông theo như Ngài muốn, và đặc biệt để ông có thể là tổ phụ của dân riêng Chúa chọn, một dân tin nơi Gia-vê, kính yêu Ngài, tín thác nơi Ngài và vâng lời Ngài. Có thể ví cái luận lý của Thiên Chúa là thứ luận lý của kim tự tháp lật ngược. Điểm tựa của nó là đức tin, tín thác, bé tí, vô hình. Nhưng chính trên điểm vô hình ấy, Thiên Chúa xây kim tự tháp của lịch sử cứu độ và lịch sử của dân Do Thái là dân riêng Ngài chọn. Và công trình của Thiên Chúa càng lên cao thì lại càng rộng mở mênh mông bát ngát như bầu trời. Trong câu chuyện cuộc đời tổ phụ Abraham, Thiên Chúa luôn luôn là đấng đưa ra sáng kiến, đề nghị, hướng dẫn và truyền lệnh. Ngài gọi ông và Abraham luôn thưa, lạy Chúa này con đây. Đây cũng lại là thái độ cầu nguyện. Trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, tín hữu cũng phải luôn thưa, lạy Chúa này con đây. Lời thưa ấy cũng có nghĩa là xin Chúa phán, này tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Lắng nghe để hiểu biết ý muốn của Chúa và mau mắn làm theo. Chương 18 sách Sáng Thế, trình thuật chuyến Thiên Chúa viếng thăm Abraham dưới hình của ba sứ giả. Đây là một thí dụ khác nữa cho thấy cuộc đối thoại thân tình giữa Thiên Chúa và Abraham, tổ phụ dân Israel. Một cuộc đối thoại rất đẹp, vì hoa trái của nó là người con nối dõi tông đường mà hai cụ già Abraham và Sarah mong đợi từ bao năm nay. Cuộc đối thoại với Thiên Chúa luôn đem lại các hoa trái mà con người không ngờ tới. Ở đây là Isaac, nụ cười, niềm vui, sự ủi an và chồi lộc Thiên Chúa ban cho hai thân cây già cỗi khô cằn, không còn nhựa sống và không sinh hoa trái được nữa theo luật tự nhiên. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Sau khi báo cho Abraham biết sang năm ông sẽ có con, Thiên Chúa cũng không muốn giấu ông ý định của Ngài là đi đánh phạt dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah vì cuộc sống dâm loạn và quá bê tha tội lỗi của họ. Ở đây chúng ta tìm thấy vài khía cạnh khác nữa của lời cầu nguyện, đó là lời cầu bầu cử của tổ phụ cho người ngay lành thánh thiện cũng như cho kẻ tội lỗi. Abraham nài nẵng và mặc cả với Chúa để cứu những người lành thánh, trong đó có ông Lốt là cháu và gia đình ông. Abraham thưa với Chúa, chẳng lẽ Ngài lại tiêu diệt người lành một chật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu, giết chết người lành một chật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ không được đâu. Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? Đức Chúa đáp, nếu ta tìm được trong thành Sodoma 50 người lành, thì vì họ ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó. Từ 50 người lành, Abraham giảm xuống dần, chỉ còn 10 người. Nhưng Thiên Chúa cũng đã không tìm thấy 10 người ngay lành thánh thiện trong thành Sodoma. Sodoma và Gomorra đã bị lửa diêm sinh từ trời rơi xuống thiêu rụi. Cuộc đối thoại của tổ phụ Abraham với Thiên Chúa còn cho thấy hiệu năng của lời cầu nguyện. Tuy nhiên, trong cuộc sống của tổ phụ Abraham, còn có một biến cố thê thảm khác nữa, đó là khi Thiên Chúa truyền cho Abraham sát tế Isaac cho Ngài để thử lòng và để tôi luyện đức tin của ông, như kể trong chương 22 sách Sáng Thế. Ở đây cuộc đối thoại của tổ phụ Abraham với Thiên Chúa rất ngắn gọn. Thiên Chúa gọi, ông thưa, dạ con đây. Rồi Thiên Chúa phán, hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moria mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Chúng ta có thể tưởng tượng ra nỗi khổ đau sâu xé nát lòng tổ phụ như thế nào. Nhưng trình thuật cho thấy Abraham mau mắn thi hành đòi hỏi xem ra vô lý và tàn ác của Thiên Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con là Isaac. Ông bổ củi để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy nơi tế lễ ở đằng xa. Ông dặn các đầy tớ, các ngươi ở lại đây với con lừa, còn cha con ta đi lên tận đằng kia. Chúng ta làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các ngươi. Tuy ông biết mình sẽ sát tế con, nhưng vẫn xác tín rằng mình sẽ cùng con trở về với các đầy tớ. ông lấy củi để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai con. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. Khi Isaac hỏi, có củi có lửa ở đây còn chiên làm lễ toàn thiêu ở đâu? Ông trả lời, chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Lên tới nơi Abraham dựng bàn thờ xếp củi lên, trói Isaac và đặt lên bàn thờ trên đống củi, rồi đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Chúa từ trời gọi ông, Abraham, Abraham, ông thưa, dạ con đây. Người nói, đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó, bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Abraham ngước mắt lên thì nhìn thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông bắt lấy nó, dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Thật ra Thiên Chúa chỉ muốn thử lòng tin của tổ phụ, chứ không muốn cái chết của người con mà chính Ngài đã ban cho ông. Điều Thiên Chúa muốn đó là cái chết của chính cái tôi của Abraham, của tâm thức con người trần gian. Abraham phải sát tế nó để có một đức tin mạnh mẽ tinh tuyền, hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, bước vào trong cái luật lý của Thiên Chúa, nhìn mọi sự với cái nhìn của Thiên Chúa. Thiên Chúa cần điều đó để biến ông trở thành tổ phụ của dân riêng người chọn, từ đó phát xuất ra đấng Messiah, đấng cứu thế, đấng thiên sai, là Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi vua David, thuộc chi tộc Giuđa. Đó cũng là thứ đức tin mà Chúa Giêsu Kitô đòi hỏi và chờ mong nơi các môn đệ và các Kitô hữu. Như thế cuộc đời của tổ phụ Abraham cho chúng ta thấy thái độ sống nòng cốt của tổ phụ là cầu nguyện, là đối thoại thân tình với Thiên Chúa. Và hoa trái của lời cầu nguyện đó là tâm tình tin yêu phó thác, lắng nghe, vâng phục, quảng đại và luôn sẵn sàng với Thiên Chúa, hoàn toàn để cho Chúa định liệu những gì Ngài muốn trong cuộc đời mình theo chương trình cứu độ của Ngài.